mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 5 với chủ đề Sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa qua Roma chương 6 với chủ đề Con người mới. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài 10 với đề tài Sự chết của cơ đốc nhân đối với sự cai trị của tội lỗi. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 6 câu 11. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu. Khi nhắc đến câu Kinh Thánh quan trọng và sống động này lần cuối cùng, chúng ta phải hết sức chú ý đến nó và đảm bảo rằng chúng ta thật sự đang làm điều mà vị sứ đồ yêu cầu chúng ta làm. Khi chúng ta làm như vậy, tôi phải nhắc nhở anh em rằng có những nguyên tắc tổng quát nhất định chi phối phần giải nghĩa của chúng ta. Chúng ta rút ra những nguyên tắc này từ những gì ông đã nói trong 10 câu trước. Nguyên tắc chỉ đạo đầu tiên là chúng ta phải coi mình là đúng những gì vị sứ đồ đã nói. Nếu chúng ta là cơ đốc nhân, thì bởi hành động của Đức Thánh Linh, chúng ta ở trong Chúa cứu thế. Và bởi vì chúng ta ở trong Chúa cứu thế, nên điều gì là đúng về Ngài trong mối liên hệ của Ngài với tội lỗi và sự chết, cũng đúng về chúng ta trong mối liên hệ của chúng ta với tội lỗi và sự chết. Nguyên tắc thứ hai là đây không phải là một lời tuyên bố mang tính thực nghiệm, không phải là một câu nói về kinh nghiệm. Điều này là như vậy bởi vì, như tôi vừa mới nói, chúng ta phải coi một điều gì đó như là sự thật về chính chúng ta, là thật của Chúa cứu thế. Do đó, chúng ta không nên bắt đầu suy nghĩ dưới dạng ý thức về tội lỗi bên trong chúng ta, và chúng ta sẽ loại bỏ nó như thế nào, bởi vì chưa bao giờ có bất kỳ tội lỗi nào trong Chúa cứu thế. Vì vậy, đó là một lời tuyên bố không mang tính thực nghiệm. Chúng ta được dạy phải nhận ra, và phải liên tục nắm giữ trước chính mình và trong ý thức của chúng ta, một điều gì đó đã đúng với địa vị của chúng ta. Đó không phải là một lời thúc giục chúng ta làm bất cứ điều gì liên quan đến tội lỗi, nhưng là nhận ra điều đã được làm cho chúng ta liên quan đến mối liên hệ của chúng ta với tội lỗi. Đó là một lời thúc giục chúng ta hãy ghi nhớ điều gì đã đúng với chúng ta. Nó thúc giục chúng ta nhận ra điều đã xảy ra cho chúng ta, là những cơ đốc nhân trong chúng ta, là những người được kết hiệp với Chúa cứu thế Giê-xu, và điều đúng với chúng ta chính là chúng ta đã được ở trong một địa vị hoàn toàn mới. Đây là điều mà chúng ta phải tin chỉ bởi vì lời Đức Chúa Trời dạy điều đó. Bạn không kinh nghiệm địa vị của bạn. Bạn được cho biết về nó và bạn tin nó. Đó là ý nghĩa của sự xưng công bình bởi đức tin mà thôi. Chúng ta có lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng đây là phương cách cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Và chúng ta chẳng có gì khác ngoài lời của Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã thấy, tất cả chúng ta phải làm những gì Abraham đã làm. Như vị sứ đồ đã nhắc nhở chúng ta trong chương 4. Chúng ta phải tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời. Tin cậy, thuận phục và hành động theo mọi lời đó, đó là những gì chúng ta phải làm với lời tuyên bố này. Nếu ai đó đến với tôi và nói, nhưng làm sao tôi có thể nói rằng tôi thật sự đã chết đối với tội lỗi khi tôi ý thức về tội lỗi trong tôi, và tôi cảm thấy rằng tôi là một tội nhân kinh khiếp? Câu trả lời của tôi là, bạn phải tin điều đó bất chấp những cảm xúc đó, chính xác như Abraham đã phải tin lời Đức Chúa Trời, rằng Sara sẽ sinh một con trai, mặc dù ông biết rằng khi ông đã đến tuổi 99, và Sara 90, điều này hoàn toàn không thể xảy ra ở mức độ tự nhiên. Đương nhiên, Abraham biết rằng điều đó không thể xảy ra. Dù rằng ông tin Đức Chúa Trời, và bạn và tôi cũng phải làm như vậy, đó là điều câu này khuyên chúng ta làm. Nó không phải là vấn đề kinh nghiệm, nhưng chúng ta chỉ phải chấp nhận lời này, rằng nếu chúng ta ở trong Chúa cứu thế, nếu chúng ta được kết hiệp với Chúa cứu thế, và điều đó đúng với mọi tín đồ ở trong Ngài, thì chúng ta đã chết đối với tội lỗi rồi. Cũng như Ngài đã chết đối với tội lỗi. Chúng ta hãy làm rõ điều này. Nó có nghĩa là gì? Chúng ta phải luôn luôn nhận ra rằng, trước hết và trên hết, nó có nghĩa là chúng ta đã chết một lần và mãi mãi đối với vương quốc và sự cai trị của tội lỗi và sự chết. Tôi đã nói điều đó nhiều lần trước đây, nhưng tôi phải tiếp tục lặp lại nó. Chính vị sứ đồ đã nói điều đó nhiều lần, và ông tiếp tục lặp lại nó. Ông làm như vậy vì lý do chính đáng này, rằng tất cả chúng ta đều biết rằng đó chính là điều mà ma quỷ sẽ ngăn trở chúng ta tin theo. Chúng ta phải tin điều đó, bởi vì chúng ta ở trong Chúa cứu thế và kết hiệp với Ngài. Cũng đúng khi nói về Ngài rằng Ngài đã chết đối với tội lỗi một lần và mãi mãi, thì chúng ta cũng đã kết thúc với vương quốc và sự cai trị của tội lỗi. Thứ hai, chúng ta phải tin và nhận ra rằng chúng ta đã làm điều đó một lần và mãi mãi. Bạn chú ý, chúng ta đọc về Chúa của chúng ta rằng, vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả. Điều mà chúng ta thấy có nghĩa là một lần và mãi mãi. Rồi Phao-lô đi xa hơn và nói, bởi biết rằng Chúa cứu thế đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Ngài đã hoàn tất công tác đó một lần và mãi mãi. Bây giờ chúng ta phải tin rằng điều tương tự cũng đúng với chúng ta. Là một người tin Chúa cứu thế Giê-xu, tôi không bao giờ có thể quay trở lại trong ách nô lệ và hình phạt đời đời của tội lỗi nữa. Đó là điều mà vị sứ đồ muốn chứng minh, bởi vì ông vẫn đang trả lời cho câu hỏi rằng, sự dạy dỗ này của ông có nghĩa là, chúng ta hãy tiếp tục ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật. Vị sứ đồ nói rằng, hoàn toàn không phải vậy, anh em đã được đem ra khỏi đó, và anh em không bao giờ có thể quay trở lại trong ách nô lệ đó nữa. Thứ ba, chúng ta phải đi xa hơn nữa và nói rằng, cũng đúng như khi nói về Chúa cứu thế Giê-xu rằng, sự chết không còn cai trị trên Ngài nữa, cũng đúng khi nói điều đó về chính chúng ta. Vì vậy, điều chúng ta được thúc giục để nói với chính mình trong tư cách cơ đốc nhân là, sự chết không còn cai trị trên tôi nữa, bởi vì tôi là một cơ đốc nhân và bởi vì tôi ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Nhưng chắc chắn, ai đó nói, điều đó hẳn là sai, vì tất cả chúng ta đều phải chết. Những người cơ đốc, dù là cơ đốc nhân, và dù họ ở trong Chúa cứu thế, vẫn phải chết, vì lẽ đó, làm sao bạn có thể nói rằng sự chết không còn cai trị trên cơ đốc nhân, trên người tin Chúa nữa? Sự thật là đây là một lời tuyên bố tuyệt vời đến nỗi không có gì ngạc nhiên khi ngay cả những người cơ đốc giáo cũng có khuynh hướng hiểu lầm và quên lãng. Chúng ta hãy xem xét lời khẳng định này một lần nữa. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi. Nói cách khác, điều gì đúng với Ngài thì cũng đúng với tôi. Điều gì đúng với Ngài, đó là, vì biết rằng Chúa cứu thế đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vậy tôi biện luận rằng, như tôi được giải cứu khỏi quyền thống trị, khỏi địa phận và vương quốc của tội lỗi thể nào, thì tôi cũng được giải cứu khỏi quyền thống trị của sự chết thể ấy. Làm thế nào bạn xác lập được điều đó? Một người nào đó hỏi, tôi làm theo cách này, chính vị sứ đồ tiếp tục làm điều này. Ví dụ, hãy xem những gì ông nói trong chương 8 câu 10 và 11. Trong đó chúng ta đọc, vậy nếu Chúa cứu thế ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Lại nếu thánh linh của đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì đấng làm cho Chúa cứu thế Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ thánh linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Đó là một phần của câu trả lời. Các câu trả lời tiếp theo được tìm thấy trong lời phát biểu của vị sứ đồ ở chỗ khác. Ví dụ cô dinh tô nhì chương 4 câu 16. Dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Sau đó hãy xem cô dinh tô nhì chương 5 câu 1. Và chúng ta biết rằng, nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra, và vân vân. Sau đó, hãy thêm vào những lời tuyên bố của Chúa chúng ta trong chương thứ 5 của Phúc Âm rằng, trong câu 24 đến 26, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, giờ đến, và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống. Nhưng lời tuyên bố đáng kinh ngạc hơn hết là trong chương thứ 11 của Phúc Âm rằng câu 25 và 26, Đức Chúa Giê-xu phán cùng người rằng, hỡi Ma-thê, ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi, ngươi tin điều đó chăng? Mỗi người trong chúng ta hãy hỏi chính mình như Chúa hỏi Ma-thê, tôi có tin điều đó chăng? Và một lần nữa, câu 26 nói rằng, còn ai sống và tin ta thì không hề chết, ngươi tin điều đó chăng? Bạn giải thích những câu đó như thế nào? Đây là một câu nói rằng, ai tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu sẽ không bao giờ chết, nhưng bạn nói, chúng ta phải chết. Đã có hàng nghìn hàng triệu người theo đạo Thiên Chúa từ khi Chúa của chúng ta nói những lời đó. Họ đã tin vào Ngài và danh Ngài, nhưng họ đã chết và đã được chôn cất. Tuy nhiên Ngài vẫn nói, còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Tôi đang gợi ý rằng tất cả những câu này là lời giải thích cho lời tuyên bố của Phao-lô ở đây rằng sự chết không còn cai trị trên cơ đốc nhân nữa. Rõ ràng điều này có nghĩa là bất cứ ai sống và tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu sẽ không bao giờ nếm sự chết đời đời, sẽ không bao giờ biết được sự phân cách giữa linh hồn và thể xác với Đức Chúa Trời là gì. Đây chắc chắn là một trong những chân lý vinh hiển và an ủi nhất mà khi chúng ta là những người cơ đốc, chúng ta đã từng nghe hoặc có thể nghe. Bạn có để ý lời tuyên bố trong Cô Dinh Tô Nhất chương 15 câu 51 không? Phao-lô nói, này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em. Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Ông muốn nói gì khi nói chúng ta không ngủ hết? Bạn và tôi sẽ nói như vậy. Chúng ta sẽ không chết hết, nhưng ông nói, chúng ta không ngủ hết. Có nhiều câu khẳng định về điều này. Thí dụ, trong thư tín thứ nhất gửi cho người Tê-sa-lô-ni-ca ở chương 4 câu 14. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài. Đây là một giáo lý rất quan trọng, và điều nó cho chúng ta biết là, vì chúng ta ở trong Chúa cứu thế, nên sự chết không có quyền hạn gì trên chúng ta, sự chết không còn quyền thống trị trên chúng ta nữa. Khi được giải cứu khỏi tội lỗi, chúng ta cũng được giải cứu khỏi quyền thống trị của sự chết, và chúng ta đã thấy lý do cho điều đó khi chúng ta đang đi qua chương này. Chúa Giê-xu được thai dựng bởi Thánh Linh, sanh ra bởi người nữ, sanh ra dưới luật pháp, để cứu chúng ta ra khỏi luật pháp. Ngài mang lấy tội lỗi của chúng ta trên Ngài, nên sự chết mới có quyền trên Ngài. Đó là lý do tại sao Ngài chết, nhưng Ngài đã chiến thắng sự chết. Và Ngài không chỉ chiến thắng nó cho chính Ngài đã chiến thắng nó cho cả dân sự Ngài. Đó là lý do tại sao bạn có được lời tuyên bố hết sức thú vị đó trong chương thứ 2 của thư tín gửi cho người Hê-bơ-dơ. Trong đó chúng ta đọc thấy trong câu 14. Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Giê-xu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Điều này có nghĩa là nếu bạn và tôi, kể chính mình đã chết đối với tội lỗi, thì chúng ta sẽ không bao giờ còn ở trong ách nô lệ của sự sợ chết nữa. Ngài đã chết để giải cứu chúng ta khỏi ách nô lệ đó. Và Ngài làm điều đó bằng cách nói với chúng ta ở đây một cách khá rõ ràng rằng sự chết không còn cai trị trên chúng ta nữa. Nó cai trị trên tất cả những người khác. Họ ở dưới luật của tội lỗi và sự chết. Và cái nọc sự chết là tội lỗi. Sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng. Nhờ Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta. Chúng ta là những cơ đốc nhân đã được giải cứu khỏi tất cả những điều đó. Bây giờ hãy để tôi đặt vấn đề dưới dạng giáo lý đơn giản và rõ ràng. Vì những gì Chúa cứu thế Giê-xu đã làm, và vì những gì đã xảy ra cho Ngài, và vì sự hiệp nhất của chúng ta với Ngài, thật đúng khi nói về chúng ta rằng, toàn bộ mối liên hệ của chúng ta với tội lỗi và tất cả những gì nó có thể làm về cơ bản đã được thay đổi. Chúng ta không còn ở trong tình trạng khi chúng ta được sinh ra là con cái của Adam. Chúng ta không còn ở dưới quyền thống trị, dưới sự cai trị của tội lỗi. Chúng ta đã được chuyển từ đó sang nước của con yêu dấu Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể đi xa hơn và nói rằng, tội lỗi không còn thống trị trên chúng ta nữa, mặc dù chúng ta có thể vẫn còn tiếp xúc với nó trong thân thể mình. Đó là một sự phân biệt quan trọng, nó không còn cai trị trên chúng ta nữa mặc dù chúng ta vẫn còn tiếp xúc với nó trong thân thể mình. Thứ ba, chúng ta không còn ở dưới luật pháp nữa, Chúa chúng ta đã hoàn tất luật pháp, và chúng ta cũng vậy, theo ý nghĩa đó, chúng ta không còn ở dưới luật pháp nữa, chúng ta ở dưới ân điển, như chúng ta sẽ thấy trong câu 14. Mối liên hệ của chúng ta với luật pháp đã hoàn tất, theo ý nghĩa đó, vấn đề là chúng ta không còn ở dưới sự chi phối của luật pháp nữa. Phao-lô nói điều đó trong câu đầu tiên của chương 8, cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Nhưng tôi còn đi xa hơn nữa, không bao giờ có thể có, sẽ không bao giờ có sự đoán phạt dành cho người tin Chúa trong Chúa cứu thế. Mối liên hệ của Chúa chúng ta với luật pháp vốn chỉ là tạm thời, đã chấm dứt đời đời. Ngài không còn ở dưới luật pháp nữa, Ngài đang sống cho Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng vậy, tôi không chỉ không ở dưới sự chi phối của luật pháp vào lúc này. Tôi sẽ không bao giờ ở dưới. Toàn bộ mối quan hệ của tôi với luật pháp như một điều gì đó chống lại tôi, kết án tôi, đã chấm dứt một lần và mãi mãi. Không có điều gì gọi là sa ngã khỏi ân điển. Nếu tôi ở trong Chúa cứu thế, tôi mãi mãi ở trong Chúa cứu thế. Sự đau đớn của sự chết đã được cất đi đối với những người tin Chúa. Đó là lý do tại sao Phao-lô ở cuối chương 15 của thư Cô Dinh Tô Nhất yêu cầu chúng ta hãy vui mừng và đắc thắng, và thúc giục chúng ta hãy nhìn vào sự chết, phần mộ, và thách thức chúng rằng, hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Song tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng. Tôi đã hoàn tất những điều đó một lần và mãi mãi. Kết luận tiếp theo là ngay cả quyền cai trị của sự chết trên chúng ta cũng không còn nữa, trong sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Có thể chúng ta sẽ phải trải qua sự chết trong thân thể. Sẽ có một lúc nào đó, sẽ có một thế hệ cơ đốc nhân thậm chí không cần phải trải qua sự chết. Vị sứ đồ nói rằng, những người đang sống trên đất trong sự tái lâm của Chúa chúng ta sẽ không hề chết. Họ sẽ không trải qua sự chết. Đó là bởi vì sự chết không còn có quyền hợp pháp nữa. Sự chết đã mất hết quyền lực của nó. Họ sẽ được thay đổi mà không phải trải qua sự chết. Nhưng có thể là những người trong chúng ta hiện đang sống sẽ phải trải qua sự chết. Nhưng nó sẽ không có đòi hỏi gì đối với chúng ta. Sẽ không có sự cay đắng trong đó. Sẽ không có sự chịu khổ trong đó. Chúng ta sẽ ngủ bình yên trong Chúa Giê-xu. Có thể nói như vậy, những hiểm họa của nó đã qua đi. Sự kinh khiếp của cái chết đã được cất đi một lần đủ cả. Thật vậy, như chính vị sứ đồ đã nói rõ ràng và dứt khoát ở cuối chương thứ 8, trong sự thách thức to lớn đó của ông, vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Hãy để tôi nói điều này rất thực tế. Nhiều cơ đốc nhân lo lắng nói rằng, tôi sợ cái chết, tôi sợ rằng trong khoảnh khắc chết về vật lý đó, tâm trí tôi có thể trở nên rối loạn. Tôi có thể mất đức tin hoặc nói ra những điều mình không thực sự tin. Vậy làm sao tôi có thể chịu trách nhiệm? Họ lo lắng về sự suy yếu của cơ thể. Thậm chí nhiều người còn sợ già đi và mất dần những khả năng và sức khỏe của mình. Nhưng bạn không có quyền sợ điều đó. Không có điều gì có thể chia cắt chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời, là tình yêu trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Vì sao? Bởi vì chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Bởi vì đó không phải là điều chúng ta tự nắm giữ, nhưng Chúa Cứu Thế nắm lấy chúng ta. Ngài giữ chúng ta trong tình yêu của Ngài. Bạn có thể bị tắc nghẽn động mạch hoặc suy giảm chức năng não bộ, thậm chí có thể qua đời trong tình trạng dường như mất trí. Nhưng điều đó không quan trọng. Nó không ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn với Chúa Giê-xu, bạn ở trong Ngài. Và sự suy yếu hay hư nát của thân thể không quan trọng. Chúng ta phải tin những lời của Kinh Thánh nói với chúng ta, tôi tin chắc, tôi chắc chắn, vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Sự chết không còn cai trị trên chúng ta nữa. Bạn không cần phải sợ sự chết. Sự chết không thể phân rẽ bạn khỏi Ngài và khỏi tình yêu của Ngài. Nó không thể làm như vậy. Nọc độc của nó đã bị loại bỏ. Nó đã bị tước đi sức mạnh của mình. Chúng ta có thể vẫn phải trải qua cái chết trong thân thể hư nát này. Nhưng chúng ta không thực sự chết. Nhưng người không tin sẽ chết. Họ sẽ kinh nghiệm sự kinh khiếp của cái chết. Họ sẽ nếm sự chết. Nhưng một cơ đốc nhân sẽ không bao giờ nếm sự chết. Vì vậy, chúng ta đừng để bị lừa dối bởi những gì thuần túy thuộc thể, như chúng ta hãy coi mình đã chết về tội lỗi. Thật vậy, tôi phải tiếp tục nói điều này, và đây là một suy luận xa hơn từ điều này, rằng chúng ta phải học nói với sứ đồ Phao-lô, rằng sự chết không chỉ không còn thống trị chúng ta nữa, mà sự chết thực sự đối với chúng ta còn là một lợi ích. Phao-lô nói, người đó có thể mỉm cười trước sự chết không có quyền gì trên người đó, không có quyền hợp pháp nào trên người đó. Có lẽ ý muốn của Đức Chúa Trời là buộc người ấy phải trải qua sự chết. Nhưng đó là điều ích lợi. Người đó có một sự đắc thắng hoàn toàn trên sự chết. Bởi vì nó lập tức dẫn người đó vào trong sự hiện diện của Chúa Cứu Thế. Được ở với Chúa Cứu Thế là điều tốt hơn nhiều. Đây là những điều rất an ủi chúng ta. Đây là những điều chúng ta phải thường xuyên nhắc nhở chính mình. Chúng ta nhìn vào tương lai. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra cho chúng ta. Nhiều điều có thể xảy ra cho thân thể. Nhưng điều đó không quan trọng. Nếu chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế, chúng ta đã chấm dứt đời đời với quyền thống trị, với sự cai trị của tội lỗi và sự chết. Chúng ta không có gì để mong đợi ngoại trừ sự vinh hiển trọn vẹn và hoàn hảo. Nhưng chúng ta phải rút ra một kết luận khác, đó là chúng ta phải học cách nhìn chính mình trong mối quan hệ với tội lỗi và sự chết theo cách được chỉ ra, để chúng ta có thể học thêm một bài học thực tiễn. Tội lỗi không bao giờ có thể khiến tôi trở thành nô lệ hay tù đầy của nó lần nữa. Hãy xem cách sứ đồ Giăng nói về lẽ thật đó trong thư tín thứ nhất của ông, chương 3, câu 9, A sanh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng phạm tội. Điều đó có nghĩa là không tiếp tục sống trong tội lỗi, phạm tội và thực hành nó vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời. Ông không nói rằng người đó không thể phạm một hành động tội lỗi, điều ông nói là người đó không thể tiếp tục sống trong ách nô lệ và sự thống trị của tội lỗi. Điều đó là không thể. Vì vậy, vị trí của cơ đốc nhân hiện nay là khi một cơ đốc nhân phạm tội, người đó không phạm tội như một nô lệ, nhưng người đó phạm tội như một người tự do, là người đang chọn làm điều sai trái. Chúng ta có hiểu ý nghĩa của sự phân biệt đó không? Một người không phải là cơ đốc nhân phạm tội như một nô lệ. Người đó đang ở trong ách nô lệ. Người đó đang ở trong sự giam cầm. Người đó không có sự lựa chọn. Người đó không thể thoát ra. Người ấy không thể thôi phạm tội. Người ấy không thể sống đời sống cơ đốc. Họ không thể làm như vậy vì họ ở dưới quyền thống trị của tội lỗi và của Satan. Những người như vậy thường cố gắng thoát khỏi sự giam cầm, nhưng họ không bao giờ thành công, vì họ là nô lệ, và họ phạm tội như vậy. Nhưng cơ đốc nhân khi phạm tội thì không phạm tội như một nô lệ, vì người đó đã được đem ra khỏi cảnh nô lệ, người đó thuộc về một lãnh thổ mới, người đó đã được giải thoát khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho nước của con rất yêu dấu Đức Chúa Trời. Đó là nơi người ấy đang ở, và khi người ấy sa ngã ở đó, chứ không phải nơi người ấy đã từng ở. Hoặc chúng ta có thể sử dụng minh họa quen thuộc về những nô lệ được trả tự do sau cuộc nội chiến Mỹ. Lúc đó có hàng ngàn người sinh ra đã là nô lệ và lớn lên như nô lệ và đã sống như nô lệ. Họ có thói quen suy nghĩ như nô lệ, nhưng cuộc nội chiến Mỹ đặt ra vấn đề nô lệ và chế độ nô lệ bị bãi bỏ. Tuy nhiên, nhiều năm sau đó, nhiều người trong số những cựu nô lệ đó, đặc biệt là những người già, vẫn tiếp tục quên rằng họ đã được tự do, họ phải học cách tự coi mình không còn là nô lệ nữa, và phải mất một thời gian bởi vì tất cả mọi người đều có xu hướng hành động theo những thói quen và tập quán đã ăn sâu từ lâu. Cách để loại bỏ tất cả những điều xấu xa này là nói với chính mình điều gì là sự thật về chính mình, rằng bạn không còn là một nô lệ nữa, nhưng bạn là một người tự do. Đó là điều tôi muốn nói khi bảo rằng cơ đốc nhân không còn phạm tội như một nô lệ nữa nhưng như một người tự do. Và đó là lý do tại sao tôi nói rằng người ấy luôn là một kẻ dại dột khi phạm tội. Nhưng tôi phải tiếp tục và thậm chí thêm vào điều đó. Và đó là một phần thiết yếu của sự dạy dỗ này. Không điều gì và không ai, ngay cả ma quỷ, có thể biến một cơ đốc nhân trở lại thành nô lệ cho tội lỗi và những hậu quả của nó. Chúng ta thật sự đã chết đối với tội lỗi, đối với vương quốc của nó, sự cai trị của nó, quyền lực của nó. Tôi có thể ý thức về hoạt động của nó, nhưng tôi không ở dưới sự cai trị của nó. Và chắc chắn đây là một điều gì đó đúng, thậm chí trong kinh nghiệm, nó chắc chắn trở nên ngày càng đúng trong kinh nghiệm khi bạn nhận ra nó. Ngay khi bạn bắt đầu áp dụng nó và tự kiểm tra chính mình, bạn sẽ thấy rằng nó thật sự đúng. Hãy nhìn lại những ngày khi bạn đã là một người không phải là cơ đốc nhân và sống đời sống tội lỗi. Bạn có nhớ thái độ của bạn đối với tội lỗi lúc đó không? Đó có phải là thái độ của bạn đối với nó bây giờ không? Dĩ nhiên là không. Toàn bộ thái độ của bạn đối với tội lỗi đã thay đổi. Tất cả điều này là quan trọng nhất nếu chúng ta muốn nhận ra sự thật liên quan đến người được gọi là kẻ sa ngã. Kẻ sa ngã là gì? Thường chúng ta gọi kẻ sa ngã là một con cái Đức Chúa Trời, một cơ đốc nhân sa vào tội lỗi. Tại sao chúng ta gọi người đó là kẻ sa ngã? Tại sao không nói về người đó rằng người đó chưa bao giờ là một cơ đốc nhân? Đó là điều mà nhiều người thường nói về một người sa vào tội lỗi trầm trọng. Tại sao tôi lại phân biệt như vậy? Tôi làm như vậy vì lý do này. Cách để kiểm tra xem một người có phải là người sa ngã hay chưa bao giờ là một cơ đốc nhân là thế này. Nếu người đó là một cơ đốc nhân sa ngã, thì người đó thật khốn khổ khi tiếp tục phạm tội. Mặt khác, nếu sự thật về người đó là người đó chưa bao giờ được biến đổi và chưa bao giờ là một cơ đốc nhân, nhưng chỉ đơn thuần chịu một ảnh hưởng tâm lý, đạo đức hoặc tình cảm nào đó, và kết quả là người đó đã từ bỏ một tội lỗi đặc biệt nào đó, nhưng bây giờ quay trở lại với nó, thì người đó sẽ không còn khốn khổ khi quay trở lại với nó nữa. Người đó sẽ vui hưởng nó và có thể cảm thấy rằng mình hơi ngu dại khi từ bỏ nó. Nhưng nếu người đó là một con cái của Đức Chúa Trời, nếu người đó được tái sinh và ở trong Chúa cứu thế, dầu người đó đang thật sự phạm tội, thì người đó đang khốn khổ. Người đó đang ở trong một tình trạng kinh khiếp, người đó ghét chính mình, người đó ghét toàn bộ sự việc. Thế nhưng người đó vẫn tiếp tục làm điều đó, và tôi sẽ nói thêm một điều nữa về người đó. Người đó chắc chắn sẽ được phục hồi. Đó là một trong những chứng cớ cuối cùng rằng một người là một kẻ sa ngã, bởi vì người đó là một con cái của Đức Chúa Trời, sẽ không được phép tiếp tục như thế. Nó sẽ bị dừng lại, người đó sẽ được đem trở lại bởi vì người đó đang ở trong Chúa cứu thế. Tôi tin rằng điều đó nói rõ ràng rằng chúng ta phải coi mình thật sự đã chết đối với toàn bộ vương quốc, và sự cai trị của tội lỗi, của luật pháp và của sự chết. Chúng ta đã chấm dứt điều đó một lần và mãi mãi. Quý thính giả thân mến, tôi thật sự tin rằng chúng ta đã rõ ràng về mối liên hệ của chúng ta với tội lỗi và với sự chết. Tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể nói rằng sự chết không còn là sự kinh khiếp đối với chúng ta nữa. Tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể nói, cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài ban cho chúng ta sự đắc thắng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể đứng và thách thức sự chết và mồ mả, và bất chấp chúng. Vì chúng ta biết rằng Chúa Cứu Thế đã thắng hơn chúng, và chúng ta ở trong Ngài, và chúng không còn cai trị trên chúng ta nữa. Chúng ta có thể đi qua chúng, và chúng ta có thể bị Satan làm rối trí và quấy rối rất nhiều khi chúng ta vẫn còn ở đây. Nhưng tội lỗi và sự chết và Satan không còn cai trị chúng ta nữa, không còn quyền lực nữa. Chúng ta đã được tự do khỏi tội lỗi và sự chết. Chúng ta được tự do trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta sẽ phải đi tiếp đến nửa phần tích cực của câu này, nơi chúng ta được bảo rằng chúng ta phải coi không chỉ rằng chúng ta đã chết đối với tội lỗi, mà còn rằng chúng ta sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 11 vào tuần sau.
Trần gian tâm tôi xin đưa con trở về, dòng đời cứ cuốn lấy thân con xa vào tội lỗi, bóng tôi vây quanh con che lấp đi ánh sáng đường con đi. Xin thần linh Ngài cho con thêm đức tin.